vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos để thúc đẩy một khuôn khổ an ninh mới cho Bắc Cực và phát tín hiệu về điều mà ông cho là động lực hướng tới chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuần lễ này cũng đã phơi bày những chia rẽ sâu sắc giữa các đồng minh về Greenland và vai trò của châu Âu trong an ninh toàn cầu. SM Al-Ghalib và Phan Bách tường thuật. Trong khi châu Âu thở phào nhẹ nhõm sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump tại Davos về sự đảo ngược ngoạn mục liên quan đến Greenland, Tổng thống Mỹ hiện đang tuyên bố chiến thắng. Ông đã hủy bỏ các mức thuế quan đe dọa áp đặt lên 8 quốc gia Âu Châu và cho biết một thỏa thuận khung mới với NATO cho phép Mỹ tiếp cận quân sự rộng rãi vào khu vực Bắc Cực. Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Trump nói rằng thỏa thuận này sẽ cho phép Mỹ cái mà ông gọi là quyền tiếp cận hoàn toàn Greenland, bao gồm cả khả năng triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỷ đô la mà ông đề xuất, được gọi là mái vòm vàng.
Chúng ta sẽ có mọi thứ chúng ta muốn. Chúng ta đang có được mọi thứ chúng ta muốn mà không phải trả giá.
Vậy mái vòm vàng sẽ được đặt ở Greenland?
Một phần trong đó vâng, và đó là một phần rất quan trọng, bởi vì mọi thứ đều đi qua Greenland. Nếu những kẻ xấu bắt đầu bắn, thì nó sẽ đi qua Greenland. Vì vậy, chúng ta sẽ đánh bật nó xuống. Nó gần như bất khả xâm phạm, thật tuyệt vời. Bây giờ chúng ta có công nghệ đáng kinh ngạc. Ý tôi là gần như 100%.
Vậy chúng ta đang nói về điều gì? Việc mua lại Greenland, ông sẽ trả tiền cho nó chứ?
Chúng ta đang nói với nó, thực sự đang được đàm phán các chi tiết của nó. Nhưng về cơ bản, đó là quyền tiếp cận hoàn toàn. Nó không có điểm kết thúc, không có giới hạn thời gian.
Trong đó Tổng thư ký NATO Mark Rutte giải thích trên Fox News rằng trọng tâm của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump là an ninh khu vực chứ không phải chủ quyền.
Vấn đề đó không còn được đề cập trong các cuộc trò chuyện tối nay của tôi với Tổng thống. Ông ấy đang tập trung rất nhiều vào những gì mà chúng ta cần làm để bảo đảm rằng một khu vực Bắc Cực rộng lớn, nơi đang diễn ra những thay đổi, nơi mà Trung Quốc và Nga ngày càng hoạt động mạnh mẽ hơn, làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ nó?
Một ngày sau tại Davos, ông Rutte nói rằng NATO đã chuyển từ ngoại giao sang lập kế hoạch quân sự.
Với tư cách là NATO, chúng ta phải cùng nhau hành động, bao gồm cả Mỹ. Tất nhiên, quân đội của chúng ta sẽ bắt đầu lập kế hoạch, nhưng đó là điều mà chúng ta làm tốt. Ý của tôi là NATO đã làm những việc này trong 76 năm rồi.
Còn Thủ tướng Đức, Friedrich Merz, hoan nghênh điều ông gọi là sự thay đổi về giọng điệu từ phía Mỹ, đồng thời vạch ra một đường lối kiên quyết về chủ quyền của châu Âu.
Mục tiêu các cuộc đàm phán này là sự đồng nhất về sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các đồng minh ở vùng Bắc Cực và xa hơn nữa. Thật tốt khi chúng ta đang tiến những bước đúng hướng. Tôi hoan nghênh những phát biểu của Tổng thống Trump tối qua. Đây là con đường đúng đắn, bởi vì bất kỳ mối đe dọa nào nhằm chiếm đoạt lãnh thổ châu Âu bằng vũ lực đều không thể chấp nhận được.
Sau đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã ca ngợi vai trò của NATO trong việc xoa dịu căng thẳng sau nhiều ngày tranh cãi gay gắt.
Nếu ai đó nói với tôi 72 giờ trước rằng chúng ta sẽ có một lối thoát tốt và một quy trình, tôi sẽ hoàn toàn hoài nghi điều đó. Nhưng mà Mark Rutte và nhiều đồng minh đã có thể làm được điều đó.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có quan điểm phê phán hơn, cảnh báo rằng châu Âu có nguy cơ bị chia rẽ trước áp lực của Mỹ.
Mọi người đều chuyển sự chú ý sang Greenland và rõ ràng là hầu hết các nhà lãnh đạo đều không chắc chắn phải làm gì về vấn đề này. Và dường như mọi người chỉ đang chờ đợi Mỹ hạ nhiệt về chủ đề này. Hy vọng nó sẽ qua đi. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao? Lúc đó thì sao?
Được biết, Tổng thống Zelensky đến Thụy Sĩ với điều kiện rõ ràng, đó là sự tiến triển về các bảo đảm an ninh của Mỹ và nguồn tài trợ cho tiến trình phục hồi hậu chiến. Tiến trình phục hồi hậu chiến của Ukraine. Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận sắp đạt được khi các phái viên của ông chuẩn bị gặp các viên chức Nga tại Moscow.
Như các bạn đã biết, hôm nay tôi sẽ gặp Ukraine và Tổng thống, và chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Putin hôm nay hoặc ngày mai. Một số người đang đến đó. Tôi nghĩ họ đang tiến gần đến thỏa thuận. Rất nhiều người đang bị giết. Chúng ta phải hoàn thành việc này. Nếu chúng ta không hoàn thành, đó sẽ là một sự ô nhục.
Sau cuộc gặp, ông Zelensky mô tả các cuộc đàm phán là hiệu quả, đặc biệt là về phòng không. Sau đó ông xác nhận dự thảo thỏa thuận về các bảo đảm an ninh của Mỹ đã sẵn sàng, mặc dù vấn đề nhạy cảm nhất là lãnh thổ ở miền đông Ukraine vẫn chưa được giải quyết.
Chúng ta đang nói về một vấn đề, đó là vấn đề khó khăn nhất, vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết được, và tôi nghĩ rằng các cuộc họp ba bên có thể sẽ cho nhau thấy các phương án khác nhau. Đó là tất cả về phần phía đông của đất nước chúng ta, tất cả là về đất đai. Đây là vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết được.
Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Ukraine đã nhắc lại thông điệp quan trọng. Nhắc lại một thông điệp quen thuộc là châu Âu phải tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình.
Mới năm ngoái ở Davos này thì tôi đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng những lời là châu Âu cần phải biết cách tự vệ. Bây giờ một năm đã trôi qua rồi và không có gì thay đổi cả. Chúng ta vẫn đang trong tình huống mà tôi phải nói những lời tương tự. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Câu trả lời không chỉ là về những mối đe dọa hiện có hoặc là có thể xuất hiện. Mỗi năm đều mang đến một điều gì đó mới mẻ cho châu Âu và cho cả thế giới.
Từ Washington đến Bắc Cực và từ Kiev đến Davos, Tổng thống Trump đã định hình lại chương trình nghị sự trong tuần, thu hút cả sự ủng hộ thận trọng lẫn những lời chỉ trích gay gắt từ các đồng minh. Và khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra kín đáo, những ngày tới có thể cho thấy liệu các thỏa thuận có chuyển thành an ninh lâu dài trên thực địa hay không.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.